còn không? Thật phải không? Đó, vậy nó như tiếng gian thôi, nó vừa gian lên là vừa mất rồi, nó không có tồn tại lâu dài. Đó, như vậy, như bóng bọt như tiếng gian, thoáng chốc rồi không, đâu có lợi ích chi thiết thật trên đường giải thoát. Thì tất cả sự nghiệp cuộc đời ví nó như vậy đó, nó giả nó tạm, thế nó không thật như vậy để mình không có đắm tiếu đam mê, không có là bị khổ đau gì gì nọ. Cho nên Kim Cang có câu nói rằng là nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Tự có nghe câu kinh này chưa? Có nghe rồi phải không? À, nhất thiết hữu di pháp là tất cả các pháp thế gian đều là gì? Là pháp hữu di. Nhất thiết hữu di pháp, tất cả các pháp thế gian là pháp hữu di. Như mộng quyển bào ảnh, như mộng quyển nó là cái gì? Là như là giấc mơ, nó là giả, nó không thật, như bọt bóng, như lộ diệt như điển, là như sương mai, như điện chớp, ưng tác như thị quán. Hãy lấy đó mà quán như vậy là thấy thiệt á, thấy rõ nó như vậy là thấy sự thật. Nó tự chưa? Điện chớp mà tự thấy nó có tồn tại lâu không? Trời sấm chớp mưa mà tự thấy cái làn điện từ trên trời xẹt xuống là trời chớp đó mà, nó có tồn tại không? Không, nó xẹt cái rồi mất tiêu. Đó thì cuộc đời thế gian, sự nghiệp thế gian nó là như vậy đó, thoáng chốc là nó mất. Mình nghĩ như vậy cho nên mình không có đam mê nó, cho nên mình được giải thoát trong hiện tại. Du táo chùa chiền quy mô rộng lớn, đây nó tới mấy ông thầy. Lấy giờ nói ra ngoài đời của Phật tử phải không? Bây giờ nói tới mấy ông thầy nha. Dù táo chùa chiền quy mô rộng lớn, gây thanh thế địa vị cao tôn, kết thân với nhiều quyền chức sang giàu, trong tâm tự hào cho là đã thành công. À, bây giờ Phật tử thấy bây giờ mình cất cái chùa to, mình thấy tự hào không? Tự hào không? Tự hào chứ. Trời ơi, nội tỉnh Đồng Tháp này chùa tôi lớn nhất á. Ngon không? Đẹp nhất nè, sang nhất nè, mà tốn tiền nhất nữa đó, tại vì nó quá đẹp. Thế cho nên mình tự hào, phải không? Thì mình có quen thân với những người quyền quý cao sang chức tước ở trong cõi đời, quen thân với người Phật tử tín chủ giàu sang cuộc đời, đó là quen thân người quyền quý đó, như vậy. Nhưng mình nói rằng đây là mình thành công rồi, thấy không? Đó, mình có phước, mình có đức nè, mình có điều kiện, mình có tài nè, cất được cái chùa to vậy đó, mình có uy tín lớn nè, hay là quen biết nhiều người đạo cao đức trọng, hay là thế gian có danh quyền địa vị nè, mình tự hào. Như vậy được chưa? Được không? Không, cái này không phải là chỗ giải thoát của người tu, không phải là chỗ giải thoát người tu, cho nên không lấy đây làm tự hào. Cất cái chùa dù cho là tốn hàng năm 7 tỷ mà không lấy làm tự hào, mà ở cái chùa rách lá đơn sơ cũng không phải không lấy đó làm buồn. Tự biết không? Không phải như vậy. Tại vì cái mục đích mình đi tu không phải là để cất chùa to, hay mục đích đi tu không phải là kết bè kết bạn với là những người chức quyền lớn lao, không phải là đi tu để mà thân cận Phật tử giàu có, mình cho mình là mình tự hào, không phải như vậy. Mục đích đi tu là gì? Là thân bần đơn giản, tránh đi tất cả nghiệp phiền não cuộc đời, rảnh tâm rảnh trí để trì giới thiền định công phu, đạt được trí tuệ để giải thoát, để không còn sanh tử đau khổ nữa và thành tựu niết bàn. Đó là mục đích người tu chúng ta, chứ không phải là để được cái chùa to bự, hay là có cái thế lực thế quyền cuộc đời. Nó như vậy không phải như vậy. Cho nên bây giờ dù cho các chùa chiền quy mô rộng lớn, gây thanh thế địa vị cao tôn, địa vị cao tôn là có chức vị lớn ở trong giáo hội đó, ví dụ là làm hòa thượng thượng tọa, hay là có chức sắc lớn ở trong giáo hội, làm ông này ông kia, kết thân với nhiều người quyền chức sang giàu, trong tâm tự hào cho là đã thành công, đâu ngờ thật ra chính lại là phàm nhầm điều răng của tiên thánh. Tại vì mình hướng vào đó bị bận rộn. Nếu mình nói cái chùa là của mình, thế thì mình sẽ nói rằng của chùa mình là bảo thủ cái chùa của mình, công của mình xây dựng nên cái chùa của mình đây. Thì khi mình tu mà không giải thoát được á, thì Phật tử biết sao? Mình chết sẽ ở lại dưới chùa, ở lại dưới chùa của mình mà, chứ nó đâu phải chùa của Bá Gia Bá Tánh, chùa của ai, nó là chùa của mình. Nghĩ như vậy đó, thành ra mình phải ở lại để giữ chùa của mình. Phật tử nhớ câu chuyện của Sa Di Luật Giải đó, ông thầy tu trụ trì cái chùa đó, tu rất là tinh tấn, nhưng mà lâm chung chỉ nhớ có bụi mía mà chưa kịp ăn thôi, công trồng cái bụi mía tây lên mà chưa kịp ăn. Rồi bây giờ thì ông chết bất tử, thành ra chưa ăn được cây mía, cho nên ông tiếc, do tiếc đó sợ người ta ăn trước mình đi, cho nên mà tái sanh trở lại đang ăn mía liền. Muốn ăn mía liền mà đầu thai làm người thì nó lâu, nếu đầu thai làm người, người ta ăn mất tiêu rồi, 5-10 năm sau mới lỡ ra ăn được thì người ta ăn mất rồi. Bây giờ phải làm sao ăn liền? Ăn liền là phải là quá thành con sâu trong bụng, trong cây mía, vô đó ăn liền đó. Thấy không? Tiền thân là trụ trì tu tinh tấn, nhưng mà chết chỉ nhớ cái bụi mía thôi, nó ăn chưa kịp tiếp, cho nên bây giờ trở lại làm con sâu trong bụi mía. Thấy không? Vậy thì bây giờ mình là một vị trụ trì, mình cất cái chùa to được, nó là chùa của tôi hết ha. Vậy thì chết mình đi về đâu? Đi về chùa mình ở chứ đi đâu? Đó, như vậy. Và đi về chùa mình ở là siêu hay là mình chưa siêu? Đâu có siêu đâu, phải không? Đó, trở lại làm cái gì đó giữ chùa tốt biết nữa. Phải không? Đó, như vậy. Thì mà tự thấy đó là một cái gì? Cũng cái nguy hại đó nghe. Phải là không đâu. Còn bây giờ mà cất chùa như vậy nè. À, xây dựng cất chùa đó vì bổn phận làm trụ trì, chùa hư dột phải lo. Bổn phận trụ trì là phải trùng tu tam bảo. Khi tam bảo hư sập thì bổn phận trụ trì phải cất cái chùa mới. Trước là thờ Phật, thế được trang nghiêm, sau đó là nơi để Phật tử đến đó mà họ thờ cúng, họ lễ bái, họ để học kinh học pháp, nơi để là cái trường để dạy đạo cho chúng sinh tu hành, thì bổn phận trụ trì phải sửa chùa, phải cất chùa. Có điều kiện cất chùa to chừng nào, lớn chừng nào, tốt chừng nấy, lớn chừng nào tốt chừng nấy, tôi nói vậy đó nha. Có tiền mà, thế không có tiền cất nhỏ, có tiền cất lớn thì sao? Chứ phải người ta cất lớn cho mình đi nói, không phải vậy đâu. À, chùa lớn chừng nào tốt đấy, chùa nhỏ thì tại vì mình không có tiền cất chùa nhỏ. Còn mình có tiền là cất cứ cất chùa lớn lên. Một lần cất nó khó lắm Phật tử. Như chùa Kim Quê đó à, lần cất nó khó lắm. Như chùa có thầy Hảo chẳng hạn đi, thì cất cái to lên hơn chùa cũ phải không? Quý thầy đâu có ham ở chùa bự. Hòa thượng Kim Quê ra chừng 5-10 năm nữa ông cũng chết rồi. Ai ở? Thì đệ tử ở. Ai vô đó tu? Phật tử sau này, đời đời sau này đến đó tu. Đệ tử đời đời sau này ở đó có chỗ tu, khỏi có lo nhiều. Phải không? Thầy Hảo sau này là 20-30 năm nữa ông cũng chết rồi, để lại đệ tử, và Phật tử sau này đến đó để tu. Cái kỷ niệm cuộc đời, công đức để lại đó, để sau hậu thế được hưởng. Chứ thầy đâu có dành ở lại đâu. Đó, như vậy. Thế thì bổn phận trụ trì phải trùng tu chùa, phải sửa sang chùa, xây dựng chùa thành cái chùa mới, chùa tốt, vững chắc, theo khả năng. Để trước nhất là nơi tín ngưỡng, thứ hai là nơi để truyền đạo, thứ ba là nơi để tăng ni tu hành. Đó, đó là bổn phận trụ trì phải làm. Nhưng mà mình không có liếm tiếc, không có là bảo thủ được chùa của mình. À, cho nên là sống ở lo chết gì cực lạc, phải không? Vậy là có khổ không? Đâu có khổ, đâu có phiền não. Cất chùa lớn tốt thôi, có gì đó. À, cho nên có người nói rằng á, coi như là bên giáo Hòa Hảo có một câu mà người ta đem đi người ta nói hoài, nói rằng là bởi tăng chúng quá ham chùa ngói. Bởi tăng chúng quá ham chùa ngói đó, tối ngày cất chùa hoài phải như vậy, thấy không? Nó tu đâu cần chùa, không cần sao được. Khi nào mình tu mà đi lang thang, mình tu mà không có làm Bồ Tát, không độ sanh thì không cần chùa. Còn làm Bồ Tát, làm thầy giáo là phải có chùa mới được. Như sư quá không có chùa sao dạy, phải không? Bây giờ nếu sư quá mà ở với thầy khác á, thì đâu có mở đạo tràng và dạy Phật tử tu được đâu, phải không? Mình về những cái chùa nhỏ này như vậy nè, nhưng mà của mình, của mình, của mình thì muốn làm gì mình làm. Và bây giờ về đây là cái chùa của mình rồi, bây giờ mới cất được cái giảng đường, cái niệm Phật đường này, từ chỗ đó mới làm việc độ Phật tử được. À, đó, vậy thì không có của mình thì làm sao mà mình làm cái chuyện độ sinh được? Mà làm chuyện độ sinh phải là hy sinh, mà hy sinh đó là tâm bộ, tâm Bồ Tát. Còn giờ mình sợ cực, mình không dám độ ai, chứ mình không dám lãnh chùa, thôi mình ở với người ta thôi được rồi. Hay là mình xách gói lang thang đi ra ở chùa này mở chùa kia, để làm du tăng cho nó khỏe. Như vậy thì mình không có tâm Bồ Tát, mình không có tâm lợi tha, mình không có tâm là hướng về cái sự giải thoát từ thành Phật. Cho nên mình không dám làm Bồ Tát, không dám chịu cực, không chịu độ sinh. Như vậy thì mình sẽ lâu thành tựu cái quả vô thượng bộ Bồ Đề. Thấy chưa? Đó, vậy là tu sợ cực. Tu sợ cực, tu sợ mệt, tu sợ độ chúng sinh. Đó, như vậy đó. Nhưng mà có nhiều người nói rằng như vậy mới là giải thoát. Giải thoát thiệt chứ, nhưng mà giải thoát cái quả nó nhỏ. Tại vì không làm lợi cho tam bảo cái gì cả hết, chỉ lợi cho bản thân mình mà thôi. Thấy chưa? Cho nên mà tự đừng chắc các tư cất chùa. Thấy không? À, mà bổn phận phải lo cất chùa. Còn Phật tử hộ trì cất chùa là bổn phận của Phật tử chúng ta. Mai mốt tới sư cất chùa này, Phật tử ủng hộ không? Hả? À, có nhiều người nói rằng thôi sư ơi, sư ở cái chùa nhỏ mà sư cũng có niệm Phật đường được rồi. Trời ơi, niệm Phật đường Phật tử ngồi mát cũng chết vậy đó, mà Phật tỉnh dột hết trơn. Mình đau lòng không? Đây nè, tôi độ chừng vài năm nữa đã sập rồi, giờ tường nứt hết rồi, tường nứt hết rồi, mai mốt lên đâu đông không dám cho lên đâu. À, nhưng mà mai thay mình có niệm Phật đường trước. Thấy đấy chưa? Mai mốt cũng phải xây dựng các cái chùa mới. Mai mốt cứ nói là trời ơi, bởi sư quá quá ham chùa mới. Phải đó, sư quá ham chùa mới mà sư quá phải cất chùa mới. Chứ phải là sư quá ham chùa mới đâu. Chùa mới mệt chết chứ làm gì đâu. Nó như vậy, nhưng bổn phận phải lo như vậy. Nhưng mà chúng ta không có là tham ái, tham không có đắm chiếu, không có cố chấp, cho nên mình không có bị ràng buộc ở trong đó. À, cho nên mình không có bị khổ. Đó mà chúng ta giải thoát. Dù tạo chùa chiền quy mô rộng lớn, gây thanh thế địa vị cao tôn, kết thân với nhiều quyền chức sang giàu, trong tâm tự hào cho đó là thành công, đâu ngờ thật ra chính là phạm nhầm điều răn của Tiên Thánh. Cổ đức từng khuyến giới rằng, người xuất gia phải chí thú nơi sự giải thoát, đừng đua theo công nghiệp hữu vi, à, đó là cái sự tướng của cuộc đời đó. Đừng ham cái cuộc sự tướng của cuộc đời mà phải là hướng về sự giải thoát. Mà tôi biết ngày xưa Đức Phật còn tại thế đó, cái tịnh xá Đức Phật ở là một tiêu bao lớn không? Mấy ngàn vị tỳ kheo ở, và tự biết là cái chùa tịnh xá lớn cỡ nào. Hồi đời đến là đời Lý đó, phải không? Một cái chùa là gì? Tăng phòng tam thiên ốc, hoành tảo thất thập tăng. Hồi đời Lý, Đinh Lê Lý Trần đó, là đời cực thịnh nhất của Phật giáo Việt Nam hồi xưa, phải không? Đó, vậy thì đời Lý đó, đời Lý Công Quẩn đó, phải không? Thì cái chùa đó là tới 3.000 phòng cho tăng ở. 3.000 phòng cho tăng ở, mình tính một ông tăng ở một phòng thôi đó là 3.000 ông tăng, phải không? Vậy thì nếu mà 2-3 ông ở thì tính ra nhân lên cái số đó 2-3. Tăng phòng tam thiên ốc là 3.000 cái phòng tăng ở là cái chùa mới đến, phải không? Hoành tảo thất thập tăng sát quét chùa 70 ông thầy mày quét chùa, phải thấy chưa? Nó như vậy đó, hồi đời cực thịnh, hồi đời Lý, phải không? Nó như vậy. Bây giờ cái chùa mình được mấy phòng, cao lắm là 10-20 phòng là chùa nó dữ lắm rồi đó, phải không? Rồi sát quét chùa 2-3 ông nè, mà nói chùa bự cái nấu gì, phải không? Đó, so với ngày xưa hồi Đức Phật. Đức Phật hồi xưa tịnh xá lầu nha, không phải tịnh xá ở dưới đất đâu. Bây giờ tại sao lầu mới chứa đủ hết, nhưng mà tại sao ở đất sao chứa hết nổi? Thì bây giờ mình cất chùa lầu bình thường thôi, tại vì đất chặt phải lên lầu ha. Đó, đất rộng thì cần cái điều kiện là phải xây lầu à, như vậy. Dân dân đó là phương tiện, là phương tiện để làm Phật sự, phương tiện để độ sinh, chứ không phải là cái gì ông thầy ông ham ở chùa lầu, ông cũng ở cái phòng nhỏ xíu à, phải không? Đó, như vậy. Nhưng mà khi cất cái chùa lầu lên á, ai ở trên lầu? Ông Phật chứ ai? Phật ở trong sư có ở đâu? Thờ Phật trước nhất, Phật ở cao nhất, là cái đó mới chưa tăng và Phật tử. Nó như vậy à, người xuất gia với chí thú nơi sự giải thoát, đừng đua đeo công nghiệp hữu vi, vì trong ấy có nhiều lầm lỗi, e thiên đường chưa tới mà địa ngục đã thành. Sợ là mình tham đắm đó, sợ mình tạo nghiệp, thế cuộc đời là tham đắm. Tham đắm là mình không có chánh tâm niệm Phật tu được, cho nên là lâm chung mình bị luyến ái, luyến tiếc à, là bảo thủ, là phiền não, rồi chết không có siêu, rồi ngày răng mình thôi. Nếu việc sống chết chưa xong thì tất cả công nghiệp hữu vi đều là gốc khổ. Vậy thì sự giác ngộ mình chưa có được tỏ ngộ thì tất cả việc hữu vi đều là cái căn nguyên sanh ra cái khổ cho mình hiện tại và tương lai. Thì bây giờ Phật tử lo tu trước đi. À, đó, bây giờ mình giác ngộ rồi thì dù có tiền đóng bạc vạn không thành vấn đề với mình. Mình giác ngộ rồi thì bây giờ dù cho là mình có cái gì ở trong cuộc đời này, giàu sang phú quý vinh hoa chức tước quyền hạn của cải gì đó, đối với mình là con zero. Họ tự thấy rõ chưa? Là con zero thôi. Ông vua mà ngồi trên ngôi cao kính bệ mà giác ngộ Phật pháp rồi thì ông coi ngôi vị cũng là con zero. Nhưng mà không phải vì lý do đó mà bỏ ngôi vua trở lại người dân hay là đi tu, không phải như vậy. Nhưng mà ông vua này ông lợi dụng cái ngôi vua, lợi dụng chức quyền vua để mà gì? Để mà khuếch trương Phật pháp, thấy không? Ủng hộ Phật pháp. Vậy thì ông vua này có lỗi không? Không có lỗi, thấy không? Đó như vậy. Bây giờ Phật tử giàu sang khi giác ngộ Phật pháp rồi, khi nghe bài học này rồi Phật tử thấy là tất cả đều là giả quyển, tất cả đều là không thật, đều là gốc khổ. Bây giờ thôi, Phật tử bây giờ đang có 50-70 tỷ, thấy không? Có ở nhà có 2-3 lít xoàn 10 ly. Bây giờ sao đây? Đang ở nhà lầu 5-7 tầng, 2-3-4 chiếc xe hơi, 5-7 chiếc Honda. Thấy không? Bây giờ ta nghe sư quá giảng nãy giờ là thôi, vừa bán hết, vừa cho hết, thấy không? Rồi học xoàn đem luyện hết, tiền đem đốt hết, để mình không còn gì hết. Để gọi là mình giải thoát, để gọi là mình tự tại. Được không? Được không? Khùng quá trời. Khùng quá trời khùng đi. Đó là quá khùng rồi, thấy không? Bởi có nhiều người hồi đó mà lúc mà sư còn trẻ đó Phật tử, khi mà nói chuyện giải đạo cho người ta tu á, ta thấy quý sư giải thoát rồi tiếp pháp nghe giải thoát quá đi, ham tu giải thoát rồi không cần gì hết, bỏ vợ, bỏ con, tiền bạc, tài sản bỏ hết để mà đi tu, để mà giải thoát ở ngoài đời nha, chứ không phải đi xuất gia. Bỏ hết để chứng tỏ mình là người giác ngộ, không cần tiền, không cần vợ, không cần con, có tu không vậy nè, thì đó đi đây để đó mình giải thoát. Giờ bệnh tiền đâu mà uống thuốc, đói tiền đâu mà ăn cơm, giờ phải đi đâu đây? Đi xin bạn bè ha. Bây giờ là tôi làm bộ tu làm khất sĩ, xin ăn khất sĩ cư sĩ, đúng không? Thế tự đại tự đọa tự khổ. Đức Phật có dạy là tu kiểu đó đâu, phải không? Buông bỏ hết là hạnh xuất gia. Còn tại gia cư sĩ là phải lợi dụng cái sẵn có mà làm công đức, lợi cái sẵn có là mình làm phước lành, lợi dụng sẵn có để mà tu, thấy không? Chứ không phải là bỏ hết giải thoát, thấy không? Đó, bây giờ mới nhảy nhót khổ. Thấy rõ chưa? Đó, bây giờ mình có coi như không, mình không có phiền não trong cái có, mà mình lợi dụng cái có để mình làm nhiều cái pháp sự khác, nhiều cái Phật sự khác, nhiều cái lợi ích khác, sau này bỏ uổng lắm. Nó như vậy, thật tử mà có bỏ nên cho chứ quá nha. À, đi quá giờ cần cái lắm đó, cần cái các chùa đó như vậy. À, một mai nhắm mắt đi rồi theo nghiệp thọ báo, chừng ấy mới hay là trên gông cùm thêm xiềng xích, dưới giạc nóng thêm củi than, mảnh pháp y đã mất nơi thân, nẻo dị loại đổi hình muôn kiếp. Nên nói mấy thầy tu ha, tu mà còn ham danh ham lợi, ham của là cái này là của mình, chùa của mình, chức quyền của mình, tiền bạc tài sản của mình đó, như vậy cho nên khi chết bị gì của mình cho nên là phải khổ, phải tiếc nuối, dạ phải đi về cảnh vô khổ, nó như vậy. Qua mấy lời trên, người có chí giải thoát phải biết cảm thương thân thế của mình. Tổ sư đã tha thiết khuyên răn như thế, đâu có hứa cho tạo tác duyên đời, rầu đợi khi lâm chung mới niệm Phật ư. Bây giờ ông nhấn mạnh lại cho tiền khách, phải không? Thì qua lời trên á, thì người có chí giải thoát phải biết cảm thương thân thế của mình. Mình là người có chí giải thoát phải nhìn lại mình mà thương. Người tu biết thương mình trước rồi đã. Thương mình là thương sao Phật tử? Thương mình không phải để cho ăn ngon, cho mặc đẹp, để cho sung sướng ở cuộc đời hơn người khác, mà thương mình là thấy mình là người tội khổ, thấy mình là người tội khổ, thấy mình là đang phiền não nhiều, thấy mình là đang bị đọa đày trong cuộc sống sanh tử luân hồi đây nè. Thấy không? Thương mình mà ráng lo làm sao để thoát khỏi cái phiền não trong tâm, thoát khỏi cái phiền não của cực thân. Thấy không? Mà ráng lo tu, là thương mình phải ráng lo tu đó, phải lo tu trước ngày mai mà nhờ là như vậy đó. Vậy Phật tử thương mình chưa? Thương lắm chứ, Phật tử thương mình như lắm đó. Thương mình mới ráng cố gắng đến chùa để tu, thương mình mới cố gắng để ngồi lo niệm Phật, thương mình mới cố gắng mà tranh thủ thời gian còn sót lại mà lo tu để chờ chết để mà giải thoát. Thấy không? Dù cho ăn cơm một bữa cũng không than, tối nay về sư cấm không cho ăn cơm, không cho ăn mì, cho ăn cháo gì hết trơn, cũng không có ngán nữa. Nhưng mà con cái là đỡ quá, sư cho ăn bột, chú uống bột, cháu cho ăn chú uống bột. Vì phải lỏng lỏng rồi tu nha, được phải đặt nha. Phải không lỏng à? Cái đó sư quá nó cho bột được, nó cho bột được, nhưng mà uống bột phải cho ăn bột. Thấy không? Nghĩa là phải thật lỏng để mà uống vô cho nó đỡ bụng đói thôi. Rồi tới sáng 8 giờ xả giới mặc sức mà ăn, ra ăn phở gì đó ăn. Còn bây giờ tối nay mà về đó là ráng nhịn nha, ông Thiện Ngộ mới tu bữa nay đó. Thấy không? Chứ nói với ổng à, tối nay về phải ráng nhịn nha. Ông Thiện Đạo ở chùa Minh Hòa bữa nay cũng vô tu ké nữa kìa. À, lần đầu tiên đó nha. À, tối nay về phải nhịn đói đó. Ráng cố gắng là như vậy. Nhưng mà đó là gì? Là mình giác ngộ. Thấy không? Đó, mình lo cái thân mình, để mình thương cái thân mình, nhìn lại cái thân mình là cái thân nghiệp chướng, thân sầu khổ, thân sanh tử, thân đọa đài, lợi dụng thân này mà ráng lo tu cho tương lai mình giải thoát. Đó là thương mình, là thương như vậy đó. Đó như vậy. Tổ sư đã tha thiết khuyên răn như thế, đâu có hứa cho tạo tác duyên đời, rầu đợi khi lâm chung mới niệm Phật. Vậy thì đây là những lời răn của tổ sư, của Phật, của tổ chúng ta biết. Vậy thì trước khi lâm chung tâm hồn mới thoải mái, vậy thì mình phải lo tu trước, chứ đừng có tạo tác duyên đời cho nhiều rồi. Đó là lâm chung tôi tu chút xíu à. Thấy không? Tu như kiếp ngộ nhất thời. Đó là tu như kiếp ngộ nhất thời. Thấy không? Là tu một kiếp mà ngộ một thời. Thôi mình tu chỉ cho sớm cho nó ổn. Đợi lúc ngay cái giờ mà nó ngộ mình ngầu lại nhắm mắt cái mình đi à. Được không? Người ta có biết giờ nào mà nhắm mắt mà linh không? Không biết giờ nào hết. Nếu biết vậy siêu quá tu thì mấy chục năm nay cho nó mệt. Đang đợi lúc gần chết á, là lúc mà giờ linh á, mình ngầu lại cái mình cạo đầu cái mình ngầu lại cái mình nhắm mắt niệm Phật đi luôn à. Được không? Đó, vậy Phật tử đâu cực khổ vô đây tu chỉ cho nó mệt suốt ngày như vậy, dầm mưa giải nắng cực khổ. Đâu có biết được đâu. Do chỗ không biết được như vậy, mình phải lo trước. Lo trước, chuẩn bị để chờ cái giờ đó đó. Chờ cái giờ linh nó tới đó, mà không biết tới giờ nào. Đặng mình có đủ sức mình ngồi được mà tĩnh tâm, đủ sức mà chánh tâm niệm Phật để mà mình được giải thoát. Vậy đó rõ chưa? Đó, bây giờ Phật tử muốn chạy không ra được á, là Phật tử đã chuẩn bị chạy xe đạp rồi. Phải không? Chạy xe đạp giỏi mới không ra mới được. Chứ khi mới chạy xe đạp sao dám mà không ra. Giờ muốn lên xe hơi thì mình phải học bằng lái. Thế không lái rồi, tập rồi đàng hoàng có bằng mới lái xe hơi được. Bây giờ muốn vô đây mà ngầu tu như vậy đó phải chịu dễ đâu. Đó, ai mới vô tu bữa nay là hơi khó tu á. Phải không? Đó, nhưng mà tu quen là thấy dễ không? Dễ, tới giờ biết hết rồi. Làm gì biết trước hết rồi. Rồi vô ngầu tu biết cách hết rồi. Thế không? Rồi là dễ, còn ai mới vô bữa nay đó hơi khó đó. Hơi khó, phải không quý Phật tử? Đó, bởi vì mình chưa quen ngầu lâu không nổi nè. Thấy không? Đó, rồi là tu mà cách khó khăn như vậy hơi khó nè. Họ qua nay chưa vô chùa lần nào, chưa tu lần nào thấy thoải mái lắm. Ở nhà muốn tu nằm cũng được, tu ngồi tu đi cũng được, tu chạy cũng được nữa. Siêu quá vậy để bắt ngồi tu. Thấy không? Ông Thiện Đạo, Thiện Ngộ. Thấy không? Này khó không? Mới bữa đầu. Đó, nó không quen. Đó, nhưng mà dài lần rồi nó quen. dai là nó quen đó, nó quen nó thuần, nó thuần cái nó tự nhiên ha, tự nhiên nó thoải mái. Mà thiếu tu cái cảm thấy như là thiếu cà phê ha, giống như mấy ông mà nghiện thuốc đó, tới giờ không hút gì không nổi ha, phải ăn thì quản nó như vậy đó. Trong cho hết giờ ra không kéo một hơi ha, mà để tu lâu chút là cũng nổi nó như vậy. Và bây giờ chúng ta cũng như vậy, ghiền tu rồi á, tới giờ tu mà không tu chịu không nổi. Ngày xưa mà sư mà lúc mà rảnh rỗi còn trẻ còn tệ, tới giờ tu mà không có thợ tu được cái ăn là chứ buồn á. Ai mà lại tham nói chuyện á thì sư dẫn nữa đó, giờ tôi tu đừng nghe tham hết chứ, bắt cái già là nhắm mắt tu rồi. À, tới chiều cũng vậy, giờ khắc đàng hoàng, nhưng bây giờ lớn rồi thì nó khác rồi, thì làm Bồ Tát là không có chấp như hồi xưa nữa, giờ nào tu cũng được ha. Có Phật tử thì tu theo cái kiểu nói chuyện Phật tử ha, Phật tử gì tu theo kiểu không có ai ha, đó vắng là tu theo vắng, bận rộn tu theo bận rộn, làm công quả tu theo làm công quả. Có lúc cũng leo nóc chùa á, leo nóc chùa cũng tu vậy, chứ không phải ở dưới này mà tu. Có lúc mà tự vô gặp sư trên nóc chùa, tại vì chùa có mình nè, thì bận có chuyện gì phải leo nóc chùa đó, như vậy. Có lúc thì thoải mái ngồi tu nhẹ nhàng à, có lúc thì bận rộn. Ngay bây giờ sư vẫn tu vậy, thấy không? À, thuyết pháp giảng đạo Phật tử dạy Phật tử học tu vẫn là đang tu, thấy không? Đó. Rồi bây giờ chút nữa ngầu niệm Phật Phật tử cũng là tu, phải không? Xong rồi, giảng pháp xong rồi trở về phòng có tu không? Có tu không? Tu sao không tu? Tu theo cái lúc rảnh, phải không? Về nằm dài niệm Phật cũng tu vậy. Mệt quá rồi, giảng mệt quá chút về nằm chút xíu chết, nằm vậy là không tu cũng tu luôn. Rồi chút nữa là khi mà giờ sáng hơi Phật tử có tu không? Có không? Có chứ không lẽ nói chuyện. Cũng tu nữa, phải không? Giờ nào tu thì nghiêm chỉnh thì tu nghiêm chỉnh, giờ nào thoải mái tu thì thoải mái, giờ nào chúng ta cũng tu cả, ta như vậy. Tử tâm tăng thiền sư dạy bảo rằng, trong đời những người tiền của như núi, thê thiếp đầy nhà, đâu phải họ không muốn trẻ mãi để ngày đêm hưởng phước báo thế gian. Ở đây là ngài nhấn mạnh thêm á, là trong đời có những người giàu, giàu tiền của như núi, thê thiếp đầy nhà, quá giàu rồi. Mình một vợ một chồng là thấy cũng khó kiếm rồi phải không tử? Giàu quá là tiền của đầy nhà, mà thê thiếp thì là rất nhiều người, đó là người ta quá giàu. Nhưng mà những người này có muốn già không? Có muốn chết không? Không, họ muốn trẻ mãi để họ hưởng thụ cái những cái phước báo này, những hạnh phúc này. Nhưng đâu ngờ rằng họ phải già, phải bệnh rồi phải chết. Nhưng vì cái sống có hạn, tháng năm thúc giục tuổi già, cái chết há thiên vị kẻ giàu sang, sức nghiệp đâu có nể kiêng người tài trí. Đó thấy chưa? Đó như vậy. Vậy thì bà tử thấy rằng á, đâu phải giàu sang rồi sống mãi đâu. Cái chết nó dẫn đến tất cả mọi người ha, tuổi già thúc đẩy tất cả mọi con người, không ai đứng dừng lại cả được ha, giống như là người chạy đua đó, không thể nào đứng dừng được, chạy hoài chạy mãi khi nào tới cự ly mà thôi. Thì cũng như vậy, người sống ở đời chúng ta cũng chạy đến cửa tử, chạy đến cái già, chạy đến cái chết, ai cũng đang chạy, chạy chậm, chạy mau, thấy không? Có người chạy rất mau để đến cái chỗ chết, có người chạy từ từ đến chỗ chết. Đố Bà Tự giải thích được cái chỗ này, thầy ý sư nói, người chạy nhanh đến chỗ chết là người đó chết như thế nào? Đố Bà Tự nói đúng. Hả? Chạy nhanh đến chỗ chết là người đó chết thế nào? Là chết yểu. Phải không? Tức là chạy nhanh đến chỗ chết. Thì mới sanh ra là 5, 7 tuổi, 10 tuổi, 20 tuổi chết queo rồi. Phải là chạy nhanh đến chỗ chết không? Rồi mấy bà già là chạy chậm nè, chạy chậm nè, chạy rề 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 rề. Bây giờ 7, 80 tuổi mà chưa chết nè. Phải không đó? Nhưng mà rốt cuộc rồi sao? Chạy nhanh chạy chậm gì? Rốt cuộc rồi cũng đi đến cái chỗ chết, kết thúc cuộc đời. Chừng ấy tội hành nghiệp cảm, còn chi là thói phong lưu, kiếp trả đền dai, luống hối cho đời phóng đảng. Đó, bây giờ là chết hối hận ăn năn phải không? Kiếp trả đền dai, luống hối cho đời phóng đảng. Là khi mà mình sống á, mình phóng đảng buông lung theo thế tình thế gian mà tạo nghiệp. Bây giờ khi chết rồi đó, bây giờ sao hối hận ăn năn, biết chắc là mình phải bị đọa rồi, thấy không? Vì mình gây ác ở đời nhiều quá à, sau thời gian phóng túng buông lung theo cuộc sống của thế tình, đã tranh danh sự nghiệp, hơn thua cuộc đời, tạo quan trái chúng sinh để hưởng thụ cho cuộc sống mình, bây giờ lúc gần chết hối hận thì bây giờ sao, có kịp không? Hết kịp rồi. Đó như vậy, kiếp trả đền dai luống hối cho đời phóng đạn, những việc vừa nói trên thế nhân hầu hết mắt đã từng thấy, tay cũng đã từng nghe. Người đời thường lần lửa chờ khi lớn tuổi, việc nhà xong xuôi rồi sẽ niệm Phật, đúng không? Nhiều lắm chứ. Bây giờ mình tu mà nó không đúng, chứ ngoài đời đa số là như vậy nè. Biểu tu bây giờ tu cũng được, có nhiều bà già đến chùa đó, đừng nói bây giờ, nó nói với thầy quý y thôi. Có nhiều bà già đi vô chùa để cúng dường, đi chung với Phật tử nha, Phật tử dẫn và dẫn người mới vô tăng sư, Cái sư hỏi sao, pháp danh gì? Nói dạ con chưa có pháp danh. Hôm qua chưa? Nói dạ con không dám. Hỏi sao vậy? Dạ con còn nghiệp nặng quá à. Ha, con chưa dám, để chừng nào con già, già già lớn tuổi rồi con mới dám quy y. Có người nói đây con gần chết hả? Chắc nó mới chắc ăn. Hỏi sao vậy? Tại con sống sợ nhiều khi làm không đúng, không tròn, có tội. Thế đấy chứ, quan niệm đúng hay sai? Chứ quy tam bảo có gì đâu mà sợ. Mà hẹn, mà hò, mà chờ, mà đợi. Phải không? Một là không giết người, hai là không có trộm cắp, ba là không có ngoại tình, bốn là không nói dối hại người ta, năm không uống rượu, dễ ở có gì đâu mà không được. Phải không? Rồi quy Phật, xong lại quỷ thần nữa, sướng muốn chết, không chịu. Phải không? Lại quỷ thần là phải giái gian đủ thứ, cúng kiến tùm lum, còn lại Phật khỏi gì hết. Có hoa cúng hoa, có hương cúng hương, không có lại không. Được không? Quá dễ rồi. Phải không? Đó, còn lại quỷ thần là phải có à, con vịt con gà mới linh, không có là không linh, phải không? Đó, mà giái với quỷ thần mà không giữ lời là bẻ ổng mà. Phải không? Đó, như vậy. Còn giái với Phật mà lỡ hứa quên á, Phật có bẻ cổ mình không? Không, Phật không đó, Phật cười thông cảm. Tại mình quên, Phật cười thông cảm thôi. Bây giờ Phật tự hứa siêu quá cái gì đó mà tự quên đi. Vô gặp siêu quá, siêu quá có giận không? Không có nói gì chứ á, quên thôi. Không muốn nhớ làm việc lại. Chứ siêu quá nó bắt lỗi đâu, đâu có đuổi khỏi chùa đâu, đâu có dặn cổ bẻ họng gì đâu mà nói. Phải không? Với Phật rất là từ bi à, thông cảm à, chứ không phải như quỷ thần. Cho nên khi mình quy tam bảo rồi á, mình khỏi bận rộn với quỷ thần nữa, khỏi lo. Phải không? Đó. Bây giờ quy pháp rồi, khỏi tà kiến mê tín dị đoan nữa, phải không? Khỏi đi coi bói nè, khỏi bùa chú nè, khỏi coi bói xăm bói quẻ nè, sao hạn nè, hay năm nay sao gì, năm kia năm nay hạn gì, khỏi lo. Phải không? Cứ lo à, kiếp trước mình tội nặng nề, kiếp này ráng tu để tương lai mình giải thoát, vậy thôi. À, ráng làm điều thiện điều lành, tự điều thiện điều lành đó nó xoay chuyển cái nghiệp báo nhân quả của mình, đơn giản vậy thôi. Dễ quá, tu theo Phật rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng, móng chịu. Thấy không? Đó, tự rõ chưa? Đã như thế. Cho nên bây giờ có những người đến chùa cái biểu quy không dám quy, nó con sợ quy làm không xong, làm không được, làm không tròn, có tội. Thì khi giải thích ra rồi thấy nó quá dễ. Mà thấy rõ chưa? Đó như thế à. Cái chết đâu có hẹn trẻ già, tuy nói như thế đã có mai tuổi cao biết lo niệm Phật. Nè, bây giờ ở đây tuổi cao biết lo niệm Phật hết rồi. Còn số Phật, còn bà con ngoài đời á, tuổi cao mà không chịu lo niệm Phật nè, mà lo nhà, lo cửa, lo con, lo cái, lo tiền, lo bạc, lo đủ thứ chuyện phiền não trong gia đình mà không chịu lo niệm Phật. Rồi cổ đức xưa có bảo rằng chớ đợi đến già rồi niệm Phật, đồng quan mồ trẻ rất nhiều đấy. Cổ đức xưa dạy rằng chớ đợi tới già rồi niệm Phật, mồ quan, đồng quan mồ trẻ rất nhiều đấy. Đồng quan mồ trẻ là gì Phật tử? Là nơi đồng ruộng quan đó, là người tuổi trẻ chết rất là nhiều à. Vậy thì mình đừng nói rằng mình sống lâu. Thấy chưa? Tuổi trẻ chết rất là nhiều, đừng nghĩ là mình sống lâu. Không có sanh ra là ai cũng sống trăm tuổi đâu à, người ta chính đó là cái vô thường sinh diệt, mình phải giác ngộ. Lại nữa, con người từ lúc còn trẻ có gia đình nuôi con cái, trong cuộc sống à, biết bao là nỗi khổ nhọc đắng cay. Hơi thở tàn thì gia đình tiền của tất cả đều bỏ lại hết, chỉ theo nghiệp đi mà thôi. Thế Phật tử hiểu quá rồi, phải không? Còn sống thì lo gia đình, lo đủ thứ cả, mà khổ nhọc đủ thứ trăm chiều. Bây giờ Phật tử đây là khổ đau rất nhiều nè. Ai mà đã có vợ, có chồng, có con, có cháu, có chắc, có chết thì lo nè. Nè cô Trân nè, thấy không? Con cháu rất là đông nè, cực không? Cực lắm chứ. Bây giờ bắt đầu rủ con cái đi chùa, rủ con cháu vô chùa tu. À, bây giờ Phật tử gia đình mình nè, mình sanh ra ở đời, mình lớn lên có chồng, có vợ, ba có con, Phật tử thấy khổ không? Lo lắng đủ chuyện cả. Thiếu quá nó đang phải nói dốc mà nói thiệt chứ, biết rằng thiếu quá là chưa có vợ, không có vợ có con này chứ, nhưng mà cũng khổ lắm á. Tại vì sao vậy? Tại vì là ông thầy à, tuy là không có vợ mà con thì nhiều. Con thì con ngao không à, con ngao không, già trẻ lớn nhỏ gì là nhóc hết trơn trời, mà con nhiều phải sao đây phải lo. Con lấy giờ làm thầy không dạy đệ tử tu, mà không dạy đệ tử tu còn gì là ông thầy nữa, phải không? Đó, đệ tử là phải lo dạy, một người phải dạy một người, mà hàng trăm mới dạy hàng trăm, hàng ngàn mới dạy hàng ngàn, mà đẻ con từ lúc mới chết. Sư là con ngóc hết, chỗ nào có con hết chứ, tỉnh nào cũng có con siêu quá chứ. Nó như vậy, người ta phải lo hết dạy, bữa nay chạy đầu này, mới chạy đầu kia, mốt chạy chỗ nọ, đó gãy năm ba sườn vẫn còn chạy. Thế như vậy tại bổn phận phải ráng mà lo. Cũng như vậy ở ngoài đời, mình đau khổ cỡ nào, mình bệnh hoạn cỡ nào, đã lỡ sanh con đông phải ráng lo làm ăn nuôi con. Phải không? Thấy rõ chưa? Nó như vậy đó. Cho nên ở đời con cái đông nó khổ lắm mà thầy ơi. Đó như vậy. Cho nên cổ xưa nói đúng không? Đúng không chứ? trụ trì làm dâu trăm họ mà, Phật tử làm dâu có họ một mà, thấy không? Còn siêu quá làm dâu trăm họ là người ý này người ý kia người ý nọ, ta khéo léo trong đâu sanh phiền não, mà cũng phiền não hoài à, đó như vậy khổ lắm. Nói cho vui nha, như tôi coi trong cái quyển Tám Quyển Sách Quý đó có câu chuyện nói rằng là có bốn cái đáng sợ ở đời. Một là sợ làm vua, một là sợ làm vua, làm vua là đáng sợ nhất, thấy không? Hai là làm kỹ nữ là đáng sợ thứ hai. Ba là làm gì Phật tử? Làm trụ trì. Có ba chứ, ba cái đáng sợ. Ba là làm trụ trì, ba cái đáng sợ nhất. Một là sợ làm vua. Tại sao vậy? Làm vua mà minh quân á thì là gì? Là khi chết được sanh về cõi thần linh, ha, đó là phước báo của ba gia ba tánh. Đó đó là gì? Đó là Bồ Tát hiện thân, là minh quân. Mà làm hôn quân á là quỷ thần, quỷ là quỷ sứ nó hiện lên, làm cho dân chúng đau khổ, tội ác tràn trề, chết đọa vào địa ngục, đó là hôn quân. Ha, làm vua nó khó lắm Phật tử. Ha, thứ hai là làm kỹ nữ, là gái giang hồ đó mà, gái lầu xanh đó. Sau khi mà hoàn lương rồi á là cái xấu xa vẫn còn mãi trong cuộc đời. Đó là gái lầu xanh. Ha, đó là cái khổ nhất. Cái thứ ba là gì? Là làm trụ trì. Làm trụ trì khổ lắm Phật tử ơi. Đủ thứ khổ cả. Nhưng mà nếu mà ông trụ trì á, mà ông trụ trì mà tốt á thì ông trụ trì là Bồ Tát. Mà ông trụ trì không tốt á là ông trụ trì này đọa địa ngục chi chơi. Đọa địa ngục chi chơi. Vì làm trụ trì mình có quyền. Ha, mình có quyền là mình hưởng thụ đủ thứ cả chứ. Ai đem tới cũng đưa trụ trì, ai cái gì cũng đến trụ trì, cái gì trụ trì không. Mà trụ trì là cái quyền nhất ở trong chùa. Mình có quyền nhất á thì dễ nói nặng nề, người này dễ dễ năng mắng chửi người kia. Ha, đó như vậy động đến chúng. Động đến chúng mà gặp người ta có tu á mang tội. Mình ý mà trụ trì mà. Đó như vậy. Rồi ý trụ trì thì mình hưởng thụ, mình lợi dụng. Đó, thì ra do chó ra mình do mình dễ bị tội đọa. Thì trụ trì không lo tam bảo mà lo cho bản thân, cho cá nhân. Ha, không giải được dạo bảo chúng sinh mà chỉ hưởng thụ cho riêng mình, không hướng cầu giải thoát mà mưu lợi riêng tư, thì trụ trì đó là cái chết đọa và địa ngục hết trơn. Thấy chưa, làm trụ trì dễ không? Khó lắm mà tự ơi. Mà trụ trì là mà phải làm Bồ Tát, phải giáo hóa chúng sinh, hy sinh cuộc đời đó, vừa tu mà vừa lo cho Phật tam bảo, vừa lo chúng sinh, cực lắm. Cho nên người ta không dám làm trụ trì là vậy đó. Chẳng thà làm chúng tu nó khỏe hơn. Trần xưa quá là bị làm trụ trì, bị làm trụ trì nó khổ. Mà bị làm trụ trì là cái trụ trì vì cái chùa này nó khổ nữa chứ. Vì cái chùa này như không có chùa đó. Bây giờ tương lai phải làm chùa mới rồi, thấy không? Mà thấy chưa, như là cảnh đồng quan không có gì cả mà gây dựng nên là lần từ từ, nó cực lắm Phật tử ơi. Thôi mà ráng ráng hy sinh cuộc đời này về cực lạc cho nó khỏe. Lại nói con người từ lúc còn trẻ có gia đình nuôi con cái, trong cuộc sanh sống biết bao nỗi khổ nhọc đắng cay, hơi thở tàn thì gia đình tiền của tất cả đều bỏ lại hết, chỉ theo nghiệp mà đi, đúng không Phật tử? Theo nghiệp mà đi, dạng ban đô thị giả mà duy hữu nghiệp tùy thân, tất cả sự việc ở đời đều là giả, chỉ có nghiệp mình là theo mình suốt cả cuộc đời. Cho nên bậc hiểu rộng thấy xa, phải sớm niệm Phật tu hành. Đó, bậc hiểu rộng thấy xa thì nó phải sớm niệm Phật tu hành. Phật tử đây thấy rộng chưa, hiểu xa chưa? Nhiều khi đứa nhỏ xíu nè, quậy nghĩa nhỏ xíu đó, bây giờ nó quy sinh xíu mà nó biết đi gọi bác quan trai nè, vậy là thấy xa chưa? Nhỏ mà nó biết xa. Nhiều đứa nhỏ nó khoái niệm Phật đó, nó chịu tu, hỏi niệm Phật làm gì con? Con muốn gì? Cực lạc giải thoát sư phụ ơi. Hỏi sao mày muốn gì đó? Dạ con sợ sanh tử quá. Vậy thì đứa nhỏ mà nó biết. Thế rồi mấy Phật tử chúng ta bây giờ tuổi trẻ cũng vậy đó, mình giác ngộ cuộc đời là giả, bỏ cái thời tuổi trẻ này, không đam mê cuộc đời mà dấn thân vào cái sự tu, kham khổ trong ăn chay giữ giới, đi tu thọ bát, làm phước làm lành, cúng dường tam bảo vân vân. Sự hưởng thụ cuộc đời trai trẻ nam nữ không màng tới, mà chỉ lo phụng sự tam bảo mà thôi. Tại mình thấy xa, thấy không? Giờ có vợ có chồng khổ không? Khổ chứ. Phật tử thấy bây giờ mấy cô gái nào mà không có chồng thấy khỏe không? Mà con trai mà không có vợ khỏe không? Khỏe chứ. Bây giờ con trai con gái nào có chồng thấy khổ, con trai mà có vợ thì mới khổ. Đó như vậy. Cho nên không vợ không chồng là sướng nhất trong cuộc đời. Rồi lỡ có vợ có chồng rồi thì nó khổ rồi đó. Thấy đó, giờ xa nhau không được. Nhưng mà không có con khỏe không? Không có con khỏe không? Khỏe chứ sao không khỏe? Có người nói là không có con đảng hậu. Hai vợ chồng mà đảng hậu không có con, nó tầm bậy luôn. Ta không có con là tại vì sao vậy? Nó đảng hậu cũng đúng nữa. Đúng là đảng hậu, không có hậu. Không có hậu là không có khổ. Không có khổ là không có con, phải không? Có con mới có khổ, không có con làm gì có khổ, đúng là đảng hậu. Phải không? Thì quá giảng vậy đúng không? Đúng chứ, phải không? Người này đảng hậu thì là tại vì không có cái hậu khổ. Cho nên là lỡ có chồng có vợ thôi, có tình cảm thân thương nhau, nhưng mà không có con không có cổ, thiệt là đản hậu thiệt chứ. À, còn người nào mà có vợ có chồng mà con cái đều đùm đê đê là người này có hậu thiệt đó, là có cái khổ lòng thòng, phải không? Đó là có hậu. Còn người này không có con là đản hậu. Đản hậu khỏe là không khỏe, khỏe hơn, phải không? Vậy thì có cặp vợ chồng đến siêu hóa nghe rõ là sư ơi, con có vợ chồng lâu năm mười mấy năm mà sao không có con, con chăm có đứa con để mà ẩm bồng mà người ta có con, có con thấy buồn quá. Trời ơi, không có vợ, có vợ có chồng là khổ rồi, có con còn thêm khổ nữa, không có con sướng muốn chết rồi có con. À, tôi giảng cho nghe hồi cái thấy khoái. À, bây giờ hai vợ chồng bây giờ đi đâu cũng hai người chở nhau đi, đi chùa cũng hai vợ chồng, đi làm ăn hai vợ chồng, không có lo khỏe muốn chết chỉ mà không chịu nữa. Bây giờ thấy vui khi sư giảng cho nghe là thấy mừng. Thôi nhờ sư nói mà con biết được, bây giờ con thấy rất là hạnh phúc. Hai vợ chồng rủ nhau tu rồi chờ ngày giảng sanh thì cực lạc thôi, thấy vui không? Vui chứ, thấy không? Đó, như thế. Hơi thở tàn là gia đình của cải đều bỏ lại hết, chỉ theo nghiệp mà đi. Cho nên bậc hiểu rộng thấy xa, phải sớm niệm Phật tu hành. Con cháu mỗi người tự có phước riêng, kẻ làm cha mẹ chỉ lo tròn bổn phận, chớ suốt đời làm thân trâu ngựa. Nghe chưa? À, nghe chưa? Chớ suốt đời làm thân trâu ngựa. Đó, đây có mấy bà già nè, mấy ông già nè, thấy không? Đó, bây giờ mà còn làm thân trâu ngựa đó, xin lỗi nha. Đây là tổ nói, phải siêu quá nói nha. Dân siêu quá. Đó, như vậy bây giờ già rồi, thấy không? Mình đã nuôi nó lớn lên rồi, nuôi từ khi còn trong trứng nước, mang nặng đẻ đau cắt ruột, đau khổ vô cùng, thì rồi tay tách nách mang nuôi dưỡng cả cuộc đời, dưỡng vợ gả chồng cho nó, bây giờ lo nữa, giờ lo nữa, thấy không? Đó, bây giờ nó có con rồi, nó có vợ có con, nó sung sướng quá, bây giờ nó lo làm ăn, vậy nó bỏ con mình nuôi, thấy không? Nó giao cuộc nợ cho mình đó. À, vậy đó mình phải thương nó, thương chồng, thương vợ, rồi thương con, đó, rồi thương cháu, thương chắc, thương chết, thương từ lưng hết. Ai thương mình đây? Vô than cái sư, sư ơi con khổ quá. Tán ngay bây giờ. Đó như vậy, đó, mình thấy khổ chưa? Đó. Bây giờ á, Đức Phật dạy mình, Tổ dạy mình, à, cũng như Đức Tổ Sư Đăng Quang nói rằng á, là bổn phận cha mẹ là sanh con ra là phải lo cho con. Lo cho con đến khi nó có chồng. Nó có chồng có vợ rồi là không còn lo nó nữa, không còn lo nó nữa, tại vì đó là không rồi. Từ đây cuộc đời về sau là tự nó lo lấy, mình không còn trách nhiệm. Bây giờ phải lo cái thân mình, lo cái thân mình tu để tương lai mình giải thoát, chứ không phải mà tối ngày lo cho nó hoài, thấy không? Đó, cho nên bây giờ ngay chỗ này cũng vậy nè, thấy không? Thấy không? Bây giờ con cái lớn lên nó có gia đình rồi, nó có phước riêng của nó, nó có phước riêng của nó hưởng, thấy không? Mình không xen dữ vào chuyện nó nữa. Còn nghiệp riêng của nó lãnh. Mình không có gì, không ăn theo nó, không ăn theo nó khổ thì mình ăn theo nó sao? Đó, như thế. Vậy thì việc nó lo, có phước riêng của nó, có nghiệp của nó, kẻ làm cha làm mẹ lo tròn bổn phận, như vậy là đủ rồi. Bây giờ không thể suốt đời làm trâu làm ngựa cho nó hoài, để đấy chưa? Bây giờ có lo thân mình chứ, đó, để tu để mà giải thoát. Xin dẫn thêm ra đây lời nói của cổ đức: cười thương kẻ giàu sang, lo giàu thêm rộn ràng, hũ gạo xanh sâu mỡ, kho tiền đầy ngổn ngang. Ngày cầm cân suy nghĩ, đêm đốt đuốc tính toán, hình hài ngày tiều tụy, tâm trí rối bàng hoàng, vô thường khi chợt đến, biển nghiệp sống mênh mang. Bài đọc rồi phải không? À, khi rồi tôi dẫn tự nghe bài này rồi đó. Cười thương kẻ giàu sang, lo giàu thêm rộn ràng, hũ gạo xanh sâu mỡ, à, kho tiền đầy ngổn ngang. Bốn câu này nữa là chê mấy người giàu, tội nghiệp mấy người giàu, trách móc mấy người giàu, giàu sang tiền của nhiều mà lại để tối ngày lo hoài. Tại giàu mà còn lo chứ, ta nghèo ta lo nó gì mà giàu lo, tại sao lo gì bà tử? Lo tiền chưa dư ý, lo tiền chưa đầy tủ, à, lo kiếm thêm nhét vô. Đó, như vậy là giàu thêm rộn ràng, hũ gạo xanh sâu mọt. Tại sao vậy bà tử? Gạo có mà không ăn, gian nhà không à, để giết gạo xanh mọt hết trơn. Đúng không? Có không? Có. Còn người ta nghèo kiếm gạo không ra, còn mình gạo có mà để dành đó, để giết là không ăn gạo, toàn ăn cơm, ăn cơm hộp, đi nhà hàng ăn không là gạo giết xanh mọt. Đó, phải không? Đó, tội nghiệp cho người cười người giàu sang, kho tiền đầy ngổn ngang, ngày cầm cân suy nghĩ, tối ngày cầm cân tính toán không à, cân cân già cân non, à, ngày cầm cân suy nghĩ, đêm đốt đuốc tính toán. Đốt đuốc làm gì vậy? Đếm tiền. Ngày thì lo là cầm cân suy nghĩ để mà tính lợi, tối lại gom tiền lại coi được nhiêu. Hình hài ngày tiêu tỷ, lý do tại sao vậy? Giàu mà tiêu tỷ tại sao vậy? Lo ban ngày lo kiếm tiền, tối lo đếm tiền, đâu có ngủ được, ngủ rồi nhắm mắt lo chở chở không được. Hình này ngài tiều tỵ, tâm trí rối bàng hoàng, mới tiền bạc để đây nữa, để đâu nữa. Bây giờ sống thì lo giữ của, chết thì mấy tiền này đưa cho ai nữa đó, rồi phía sau đem theo nữa. Có công mình làm suốt cuộc đời mà, cho con thì cho nó uổng, chia bây giờ thì không chịu chia, để đó rồi chết thì biết đem theo đi đâu đây, để lại thì nó uổng, đem theo thì không được đó. Bây giờ tâm trí rối bàng hoàng, vô thường khi chợt đến, biển nghiệp sống mênh mang, tắt hơi thở rồi còn gì nữa. À, biển nghiệp đó theo dẫn mình đi, nên như vậy ngài tử tâm tăng tha thiết nhất khuyên như thế, đâu có hứa cho ta tạo tác duyên đời rồi đợi đến khi lâm chung mới niệm Phật, phải không? Nó tạo tác cho đã, lâm chung niệm Phật không phải vậy đâu. Khi mà tạo tác duyên đời nó là cái nghiệp quen rồi, mà nghiệp quen rồi lâm chung á là mình niệm Phật không có được Phật tử, phải không? Khó lắm Phật tử ơi, mà chuyện dễ đâu. À, cho nên bây giờ mình phải tập ngay bây giờ nè, cởi mở lần lần cái quen cuộc đời cho nó nhẹ bớt từ từ đi. À, từ từ mình tập tu, riêng cố gắng phấn đấu lo tu, từ chỗ đó cái duyên đời từ từ đó bắt đầu nó là vậy, nó yếu dần đi, hay mạnh bên đây là yếu bên kia nha. Mình siêng năng cái tâm mạnh lo tu thì cái tâm hướng về đời từ từ nó yếu đi. Nhưng mà tử mà đòi đi chùa hoài, đòi đi chùa hoài thì cái chuyện đi chơi từ từ nó mất đi, thấy không? Có là cái nhớ chùa Phước Linh, nhớ chùa Kim Quê, nhớ mấy cái chùa đi tu đó, nhớ nhớ hoài tới ngày đó, nhớ tới ngày đó nhớ rồi ha, đó giết rồi là ta quen đi chùa rồi, chúng ta quen niệm Phật, chúng ta quen tụng kinh, chúng ta quen làm phước, chúng ta quen gặp thầy, quen gặp cô, quen gặp bạn đạo, thì cái chuyện quen thế tình từ ở đời từ từ nó nhạt bớt đi, phải không tử? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, nó như vậy. À, như thế thôi. À, kiếp người mong manh ngắn ngủi như chớp giật lưng trời, mới còn đó đã mất đi, có chi là trường cửu. Phải nhận định cho chắc rồi thừa, lúc chưa già chưa bệnh, gác qua thế sự rủ sạch thân tâm, được một ngày Quan Âm lo một ngày niệm Phật. Thấy chưa? Được một ngày Quan Âm là ngày gì? Là một ngày mà còn thấy ánh sáng mặt trời, thế thì ngày đó cứ lo niệm Phật, chứ đừng có hẹn nó ngày mơ ngày mốt gì nữa chứ. Được ngày hôm nay thì ráng lo tu ngày nay đi, cứ đâu tối nay chết rồi sao, tối nay dài dớ cởi bỏ đó, sáng nó biết còn xỏ lại không, phải không? À, vậy thì hơi thở này đi ra khỏi miệng, biết còn trở lại với ta không? Đợi tới một ngày Quan Âm nó còn xa đó, hơi thở ra vô, thấy không? Ngài nói một ngày Quan Âm á là một ngày sống chết, nhưng một ngày sống chết nó còn lâu quá Phật tử, phải không? Chưa chắc là sống được ngày nay đâu, đừng nói bữa nay thọ bát tối nay còn hết đâu, chứ đâu tối nay chết lai lai nó như vậy. Phật tử chịu chết thì tối nay sẽ chết trước, ví dụ vậy đó. Vô thường sinh diệt, đâu biết được ai chết trước ai chết sau, thì ta đừng nói là tao sống là tới tối, sống tới ngày mai, nghe đó, mà phải nói rằng là mình sống còn khoảnh khắc, sống còn ở trong hơi thở, nên tranh đấu trong hơi thở và đáng lo niệm Phật. Đã kêu tắt hơi rồi mình không có niệm Phật được, thì những cái niệm tham ái luyến lưu tiếc nối sầu khổ đó nó sẽ dẫn thần thức và đi vào cõi đọa khổ là như thế. Được một cách rõ rảnh, tu một cách công phu, đến lúc lâm chung mọi việc đã an bài, trời tây cũng sẵn mở lối đường quang đãng. Bằng chẳng thế khi duyên nghiệp đáo đầu, ăn năn đã muộn nên suy nghĩ kỹ. Nghe đó chứ. À, như vậy vậy thì không có lo. À, bây giờ mình lo trước rồi thì nó khỏe không? Bây giờ Phật tử là đã lo tu rồi thì mọi việc đều an bài, thấy không? Đến lúc lâm chung mọi việc đã an bài, trời tây đã sẵn mở cửa đường quang đãng. Trời tây mở cửa đường quang đãng là trời nào? Trời tây phương. Mở cửa quang đãng là cửa sáng suốt, là cái hào quang Đức Phật phóng đến tiếp dẫn mình dẫn sanh, chuẩn bị sẵn rồi. Có Tây Phương đã mở cửa đón mình rồi, hào quang Đức Phật đang chuẩn bị tiếp mình rồi. Lăng chung mà tắt hơi rồi thì bốc đi luôn, thấy không? À, qua vào quang Phật trực dạng Tây Phương siêu thắng tỉnh, tỉnh độ. Vậy thì một cách rảnh rỗi thì tu một cách công phu. Ở đây câu này nói có để mình tu trong sự hẹn chờ hay không? Không, mà tự giờ cách nào cũng tu hết. Một cách rảnh rỗi là một cách công phu tu. Nhờ tu như vậy, liên tục như vậy đó, nó thành một cái gì? Là một cái sự nghiệp thuần thục, là mọi việc đã an bài, trời tây cũng sẵn mở lối đường quang đãng. Bằng chẳng thế, bằng cái thế là ngược lại, phải không? Không chịu tu à. Khi duyên nghiệp đáo đầu, là duyên nghiệp tới rồi, ăn năn thì đã muộn. Lúc mà chết tới nơi rồi mình hối hận, thôi để tu niệm Phật, lo niệm Phật. Niệm nổ nổi không? Niệm không nổi rồi Phật tử, đó, vậy theo nghiệp mà đi, đã như vậy. Suy nghĩ kỹ, tự suy nghĩ kỹ chưa? À, kỹ rồi phải không? À, suy nghĩ kỹ rồi thì ráng tu thôi, nghĩ được rồi. À, thì sao chúng ta học tiếp.
Thì hôm nay chúng ta học hết xong của câu hỏi thứ 20, cách còn vài bài nữa là xong. Thì tình độ quý vị của chúng ta đang cố gắng giảng cho đúng 30 cuồng. Đây là cuồng thứ 25. Bây giờ 26, nay là 26 rồi. Chắc 3 cuồng băng nữa là hết cái bộ tình độ quý vị này. Thì buổi giảng đến đây đã xong, buổi học đã xong, chúng ta đứng dậy hồi hướng công đức.